Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ ba ngày 10 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023.
Hà Nội khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, tự hào về thủ đô Hà Nội anh hùng, nghìn năm văn hiến.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Liên Hợp Quốc lên tiếng về căng thẳng tại giải Gaza.
Lại xảy ra động đất tại Tây Bắc Afghanistan trong khi trận động đất ngày 7 tháng 10 chưa kịp khắc phục. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 do Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức. Đây là năm thứ hai liên tiếp, sự kiện này được diễn ra thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước chung tay đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, đồng thời truyền tải thông điệp của ngày chuyển đổi số quốc gia là chuyển đổi số một cách tổng thể, xuyên suốt, toàn diện, bao trùm, liên thông nhưng có trọng tâm, trọng điểm với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp mang lại lợi ích thiết thực cho quốc gia, dân tộc và cho chính người dân, doanh nghiệp là yếu tố quyết định bảo đảm sự thành công trong chuyển đổi số quốc gia. Thời gian qua, công tác chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt dữ liệu số năm 2023 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng trân trọng như trong kết nối chia sẻ dữ liệu, khai thác dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp, phát triển hạ tầng dữ liệu số, số hóa dữ liệu. Hệ thống thông tin của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kết nối dữ liệu với 80 bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và đã chia sẻ dữ liệu thử nghiệm hàng ngày, hàng tháng từ các bộ, ngành cho 15 địa phương để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Tính tiên phong của các doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu Việt Nam trong triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, xây dựng nền tảng số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, tài chính, thanh toán và dịch vụ gia tăng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam thời gian qua.
Chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội Hòa Bình. Tới dự có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn. Theo quy hoạch, dự án nằm hoàn toàn trên địa bàn huyện Thạch Thất, đoạn tuyến có chiều dài gần 7 km, được xây dựng với quy mô mặt cắt ngang từ 120 đến 180 m, mỗi bên 6 làn xe. Trên tuyến còn có 4 công trình cầu vượt sông, vượt đường ngang và 5 hầm. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 5.200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2026. Việc đầu tư xây dựng Đại lộ Thăng Long, đoạn nối quốc lộ 21 đến cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình sẽ giúp thông suốt tuyến cao tốc từ Hà Nội đi Hòa Bình. Ngoài ra, tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ cải thiện điều kiện khai thác, đảm bảo an toàn giao thông, kết nối với các tỉnh phía Tây và Tây Nam với thủ đô, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, là động lực phát triển khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc và chuỗi đô thị vệ tinh phía Tây.
Thưa quý vị và các bạn, 69 năm sau ngày giải phóng, Hà Nội đã thật sự trở thành một thủ đô yên bình, tươi vui và phồn thịnh như lời căn dặn của Bác Hồ năm xưa. Sáng ngày 10 tháng 10 năm 1954, Ủy ban Quân chính thành phố cùng các đơn vị quân đội mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào Hà Nội. Người dân náo nức đón mừng đoàn quân thắng trận trở về. 69 năm, hình ảnh quốc kỳ tung bay trên cột cờ Hà Nội trong thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy cùng lời kêu gọi của Bác Hồ là những ký ức luôn in đậm trong tâm trí người chiến sĩ mặt trận quân sự Hà Nội năm xưa. Nhờ lời Bác dạy, chính quyền và người dân Hà Nội luôn bền bỉ và đoàn kết góp sức xây dựng thủ đô. Hà Nội hiện là hạt nhân của vùng đồng bằng sông Hồng trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó giữ vai trò chủ đạo về phát triển kinh tế, đóng góp gần 13% GRDP của cả nước. Cho đến nay, từ những công trình trọng điểm đến mọi quyết sách cho tương lai đều có sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân, của đội ngũ trí thức. Với người Hà Nội hôm nay, ngày 10 tháng 10 cũng là dịp để nhìn lại, để biết ơn các thế hệ đã hy sinh quên mình để giải phóng, bảo vệ, xây dựng và phát triển thủ đô, để tự hào về thủ đô anh hùng, nghìn năm văn hiến. Thưa quý vị và các bạn, ký ức về những ngày mùa thu lịch sử năm 1954 vẫn còn in đậm trong tâm trí người chiến sĩ Bế Văn Làn. Mặc dù năm nay ông đã gần 90 tuổi, ông tham gia góp sức vào cuộc cách mạng từ những ngày đầu trong trận chiến lịch sử năm 1954. Ông luôn tự hào về được đứng trong hàng ngũ chiến sĩ về tiếp quản thủ đô anh hùng.
Tìm đến con ngõ nhỏ trên đường Phùng Khắc Khoan,
phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, chúng tôi gặp được cựu chiến binh Bế Văn Làn. Dù đã gần 90 tuổi, nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn và nhanh nhẹn. Cựu chiến binh Bế Văn Làn, sinh năm 1934 tại xã An Lạc, Hạ Lang, Cao Bằng, là con thứ ba trong một gia đình có 5 anh chị em. Sinh ra và lớn lên giữa thời kỳ chiến tranh, bom đạn của giặc tàn phá, mảnh đất quê hương. Ngay từ nhỏ, cậu bé dân tộc Tày đã nuôi chí lớn, tham gia quân ngũ để đánh giặc. Bắt đầu bằng công việc hăng hái hoạt động giao liên. Ông kể, bố tôi tham gia dân quân từ hồi những năm 1945-1946, nên anh chị em tôi được ủng hộ đi bộ đội đánh giặc cứu nước. Dù theo chân bộ đội từ sớm, song mãi đến năm 1953, chàng trai Bế Văn Làn mới chính thức được nhập ngũ, trở thành chiến sĩ bộ binh của đại đội 263, tiểu đoàn 18, trung đoàn 102. Trải qua nhiều chiến trường với nhiều cương vị khác nhau, tháng 10 lịch sử năm 1954, chàng trai trẻ Bế Văn Làn tự hào vì được đứng trong hàng ngũ chiến sĩ về tiếp quản thủ đô. Hình ảnh mà ông Làn không thể nào quên là không khí nô nức của quân dân thủ đô trong ngày 10 tháng 10 năm 1954. Khi ấy, hàng ngàn người tập trung với niềm vui dạo dực vì thủ đô được giải phóng, cờ đỏ sao vàng tung bay khắp phố phường, gương mặt người dân thủ đô, ai nấy đều rạng rỡ, cùng nhau hô vang khẩu hiệu Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm.
Thế thì sư 308 đi thì bác ở cái đơn vị sư bộ là đi đầu là đi chiếc xe thứ 3. Nhìn đằng trước thì nói chung là đường phố thì vắng, vắng tanh. Nhưng ông hành vào đằng sau là tất cả các cửa của nhà dân là mở tung ra là van hô với tung hoa giấy này, hoa tươi này, cửa rực lên. Đấy, thế là như thế. Nhìn về phía trước xa nữa là xe tăng và xe bọc thép của đảng Pháp đang rút chạy qua cầu Long Biên. Đấy. Thế sau khi đó thì nói chung là nhân dân rất là van hô, cái là ở rầm lên, có thể nói như là đường phố gần là nổ tung ra. Đấy. Nhìn hoa giấy từ đầu hoa tươi các thứ cứ dày đặc các đường phố. Bộ đội thì là bộ binh là đi đến đâu thì nhân dân ra tặng hoa, đấy là cho vẫy chào, rửa cờ đỏ sao vàng là đầy cướp phố. Lúc đó thì nói chung là giữa bộ đội và nhân dân là cái lúc đó là phấn khởi, như người nó nhẹ như là muốn bay lên được ấy. Đấy là như thế.
Sau ngày về tiếp quản thủ đô, ông Làn tiếp tục tham gia kháng chiến chống Mỹ 10 năm ở chiến trường miền Nam. Sau khi xuất ngũ, tháng 9 năm 1978, ông về công tác tại một công ty thủy nông đóng trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Trở về với cuộc sống thời bình, ông hăng hái tham gia công tác đảng, chính quyền và đoàn thể tại địa phương. Ông được tín nhiệm bầu làm phó bí thư chi bộ, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ở tổ dân phố, chủ tịch hội bộ đội Trường Sơn của phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây. Trên nhiều cương vị khác nhau, ông luôn trăn trở việc giáo dục truyền thống lịch sử với thế hệ trẻ bây giờ. Ông Làn chia sẻ.
Đối với thế hệ bây giờ cũng phải luôn luôn phải nhớ đến truyền thống của ông cha ta là quân đội nhân dân, vì nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Cho nên là đến bây giờ cuộc đời đã nhiều cái đổi thay. Cuộc sống đã được ấm no hạnh phúc mà ta phải nhớ cung ơn những người ông cha đi trước. Mà lớn nhất là nhớ đến công ơn của Đảng của Bác Hồ đã giành độc lập tự do cho Tổ quốc và cho nhân dân, hạnh phúc cho nhân dân. Đấy.
Giờ đây, hàng ngày ông vẫn dạy con cháu về truyền thống hào hùng của bộ đội Cụ Hồ. Thời gian rảnh rỗi, ông sang thăm hỏi các đồng chí trong chi hội cựu chiến binh để cùng ôn lại chuyện xưa. Gần đến ngày kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô, cảm xúc về những giây phút lịch sử năm xưa lại ùa về trong ông. Ông bảo, tham gia cách mạng từ những ngày đầu, góp sức trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, tự hào vì được đứng trong hàng ngũ chiến sĩ về tiếp quản thủ đô anh hùng. Điều đó khiến ông cảm thấy vinh dự, tự hào và tự hứa với lòng mình suốt đời học tập tấm gương của Bác và vị đại tướng lỗi lạc Võ Nguyên Giáp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023 là một sự kiện trọng đại của thủ đô và đất nước. Trải qua 69 năm phát triển, nhưng đó vẫn là mốc son để lại cảm xúc và nhiều kỷ niệm cho người dân thủ đô trong những ngày tháng đó, ghi nhận tại quận Hà Đông.
Với 60 năm tuổi đảng, 98 năm tuổi đời, đối với ông Đặng Sang, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, vẫn nhớ như in niềm vui sướng xen lẫn tự hào khi thủ đô được giải phóng theo nhịp bước chân người giải phóng từ chiến khu trở về. Ước mơ về một đất nước hòa bình, ấm no, hạnh phúc và con em được học hành cũng dần thành hiện thực từ đó. Ông Đặng Sang, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, bồi hồi nhớ lại.
Giải phóng thủ đô thì đối với tôi thì tôi nghĩ thì trước hết tức là cái chiến thắng rất lớn của mình rồi. Mà giải phóng thủ đô tức là coi như là coi như là bọn địch là thua rồi, mình là chiến thắng rồi. Thế thì thứ nhất là mà rồi đúng như thế thật là trước sau tôi sẽ về Bắc. Dù sao tôi vẫn cứ nghĩ là tôi ở miền Bắc từ nhỏ. Thế nên là tôi được giải phóng thì được về đến thủ đô làm việc.
Ngoài việc phát động thi đua chào mừng 69 năm ngày giải phóng quận Hà Đông mùng 6 tháng 10 năm 1954 và ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, quận Hà Đông cũng ra quân lập lại trật tự văn minh đô thị, tổ chức bóc xóa quảng cáo giao vặt trái phép, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, treo băng rôn, khẩu hiệu phướn dọc trục quan cùng với việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo không khí vui tươi trong cán bộ và nhân dân hướng về ngày giải phóng. Ông Phạm Đình Tuyên, trưởng phòng văn hóa thông tin quận Hà Đông cho biết.
Về tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ và chào mừng thì cấp quận đã tổ chức 3 giải thể thao, như là giải bóng đá thanh niên của quận Hà Đông và giải bóng chuyền hơi do người cao tuổi và giải cầu lông bóng bàn của hội cựu chiến binh và tham gia hội thi tuyên truyền lưu động Hà Nội lần thứ 15 đạt giải nhất của cụm. Các phường tổ chức ít nhất là một hoạt động thể dục thể thao hoặc một đêm văn hóa văn nghệ chào mừng. Quận và các phường đã tổ chức ra quân bóc xóa quảng cáo giao vặt, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp trên địa bàn quận trong dịp này.
Ôn cố tri tân, biết về quá khứ để thêm yêu và trân trọng cuộc sống của thời đại mới, từ đó khơi dậy lòng tự hào, động viên cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân thi đua học tập, lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của quận Hà Đông. Thưa quý vị và các bạn, vào đúng ngày này 69 năm về trước, bà Đặng Thị Ngữ cùng hơn 300 học sinh được tuyển chọn từ các trường trung học kháng chiến như Tân Trào, Thái Nguyên, Hùng Vương và đội thanh niên xung phong công tác tiếp quản thủ đô. Bước sang tuổi 87, cái tuổi gần đất xa trời, nhưng ký ức hào hùng năm xưa như vẫn còn vẹn nguyên trong bà và những người đồng đội.
Những buổi gặp nhau đối với bà Ngữ thật là quý. Người ít tuổi nhất cũng trên 80 tuổi. Hơn 300 người trong đội công tác tiếp quản thủ đô năm ấy giờ cũng chỉ còn lại vài chục người. Hôm nay gặp nhau lại càng hiếm hoi hơn. Bởi vậy, bao nhiêu kỷ niệm cứ thế ùa về, theo lẽ rất tự nhiên. Bà Ngữ nhớ lại cái ngày từ Tân Trào về Hà Nội tiếp quản, đội thanh niên xung phong của bà làm công tác tiếp cận với nhân dân, trong đó chủ yếu là thanh thiếu nhi, để giáo dục hướng dẫn, chỉ bảo và tuyên truyền cho họ, vận động nhân dân ở lại thủ đô. Kỷ niệm mà bà Ngữ nhớ nhất hồi đó là đã vận động thành công người dân yên tâm ở lại thủ đô. Bà Đặng Thị Ngữ, đội thanh niên xung phong công tác tiếp quản thủ đô năm 1954, chia sẻ.
Vận động thanh niên ở học hát, vui chơi, vui lắm. Thế là tối nào cũng đi tập trung ở các cung đường phố, dạy nhảy, dạy hát, rồi là nói tâm sự với các bạn. Thế và tôi có một cái điểm mà tôi nhớ nhất đến bây giờ, tôi vẫn nhớ là cách đây 5 năm. Tôi đi đường gặp cái anh đó là thanh niên hàng lọc. Thế anh ấy mới nói là các chị giỏi lắm. Các chị tuyên truyền thế nào mà lại hấp dẫn đến nỗi tôi không đi theo mẹ tôi về Pháp. Đấy là một cái kỷ niệm không bao giờ tôi quên được.
Nhiệt huyết sôi động của thời kỳ làm nhiệm vụ thanh niên xung phong tiếp quản thủ đô luôn tràn đầy, thấm đượm trong trái tim người nữ thanh niên xung phong Đặng Thị Ngữ từ thuở ấy đến tận bây giờ, khi bà đã ở tuổi 87. Bà cũng như những thanh niên trong đội thanh niên xung phong, công tác tiếp quản thủ đô luôn mong muốn thế hệ trẻ được biết đến, giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử truyền thống của thế hệ đi trước, vận dụng linh hoạt trong công cuộc đổi mới hôm nay. Bà Nguyễn Thị Bằng, đội thanh niên xung phong tiếp quản thủ đô năm 1954 cho hay.
Tất nhiên là chúng tôi rất vui rồi. Vừa mới trải qua cái cuộc kháng chiến rất gian khổ. Thế xong nước hòa bình lặp lại thì được mặc cái áo trắng, không phải mặc cái áo nâu nữa, không phải đội mũ rơm nữa. Và rất là vui lại được về thủ đô nữa thì là...
Những câu chuyện đầy cảm xúc của buổi gặp gỡ tháng 10 khiến bà Ngữ, bà Bảng hay bất kỳ ai trong số hơn 300 học sinh ngày đó được rèn luyện trong đội thanh niên xung phong, tiếp quản thủ đô. Họ luôn tự hào và biết ơn Đảng, tổ chức đoàn thanh niên đã tạo cơ hội để thế hệ các ông bà sống có lý tưởng và cống hiến được nhiều cho Tổ quốc. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hà Nội, đánh giá.
Lứa cựu thanh niên có lẽ là nhân chứng lịch sử mà đến nay vẫn còn. Đấy là một cái sự chúng tôi cho rằng là rất là quý. Các cụ năm nay cũng đều ở những cái tuổi ngoài 80, 90 cả rồi. Nhưng cái chúng tôi thấy rằng cái tinh thần, cái ý thức và đặc biệt là cái niềm tự hào trong mỗi con người của các cựu thanh niên xung phong này vẫn đáng trân quý. Họ vẫn có những cái hướng về Tổ quốc, hướng về những cái thời kỳ mà có lẽ là oanh liệt mà họ đã cống hiến hết mình của cái tuổi thanh xuân cho đất nước.
Tới tận bây giờ, khí thế hăng hái, xung kích đi đầu của những thanh niên xung phong tiếp quản thủ đô ngày ấy vẫn tràn đầy nhiệt huyết và luôn luôn mong muốn truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ thủ đô ngày nay.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình đối ngoại nhân dân năm 2023, đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn đã thăm làm việc tại Vương quốc Anh từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 10. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền. Anh là quốc gia hiện đứng thứ 11 về vốn đầu tư FDI vào Hà Nội. Thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh, gặp gỡ đại diện kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Anh, trưởng đoàn công tác đã thông tin tình hình kinh tế xã hội, thủ đô, nhất là những lĩnh vực Hà Nội đang kêu gọi thu hút đầu tư. Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tiếp tục quan tâm phối hợp, hỗ trợ Hà Nội xúc tiến đầu tư thương mại du lịch, nhất là thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt vào thị trường Anh, đồng thời đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tiếp tục phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa giao lưu nghệ thuật tại Hà Nội. Qua đó tăng cường giao lưu nhân dân hai nước, đẩy mạnh quảng bá với bạn bè quốc tế về thủ đô Hà Nội, điểm đến đầu tư an toàn thân thiện và tiềm năng du lịch hai thủ đô Hà Nội, London. Nhân dịp thăm và làm việc tại Anh về công tác đối ngoại nhân dân, đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Vương quốc Anh nhằm giúp các địa phương quảng bá tiềm năng, thế mạnh đến các nhà đầu tư doanh nghiệp tại Vương quốc Anh.
Chiều qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tỉnh Lâm Đồng. Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sĩ Trường thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố trong những tháng đầu năm 2023. Đồng chí Nguyễn Sĩ Trường mong muốn buổi gặp mặt là cơ hội để hai bên trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác mặt trận, từ đó làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Đường Anh Ngữ chúc mừng những kết quả mặt trận thành phố Hà Nội đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác tôn giáo và mong muốn qua chuyến thăm lần này, đoàn có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm có thể áp dụng phù hợp với thực tế trên địa bàn tỉnh. Chia sẻ với mất mát của thành phố trong vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân vừa qua, đồng chí cho biết thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, tỉnh đã hỗ trợ 500 triệu đồng góp phần giúp các nạn nhân sớm ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn.
Tối qua tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an và các hội văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân năm 2023 với chủ đề Vang mãi khúc quân hành, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 21 tháng 10 năm 2023 tại Hà Nội. Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân năm 2023 nhằm góp phần khẳng định thành tựu văn học nghệ thuật cách mạng, vị thế, vai trò của hoạt động biểu diễn nghệ thuật đối với đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và toàn xã hội, nâng cao chất lượng biểu diễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ động viên, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ, phát huy tài năng sáng tạo nghệ thuật. Với các loại hình nghệ thuật, ca múa nhạc và sân khấu, nội dung các tiết mục tham gia hội diễn, ca ngợi truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân, công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc.
Tối cùng ngày, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Bắc Giang, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ phát động cuộc thi Chung tay vì an toàn giao thông năm 2023. Với chủ đề Năm an toàn giao thông 2023 là thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, cuộc thi tập trung vào các nội dung, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống để tham gia giao thông an toàn, các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, các quy định pháp luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Cuộc thi là một trong những hoạt động thiết thực hiện chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.
Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm, một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt, là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc.
Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội với 4 vòng thi. Các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc được thử sức tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc, thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng.
Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng. Các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
Tiếng hát Hà Nội, chắp cánh cho các tài năng.
Trân trọng cảm ơn tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Đêm qua, theo giờ Việt Nam, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tiếp tục lên tiếng gay gắt về căng thẳng leo thang cũng như động thái mới của các bên tại dải Gaza. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước thông báo rằng Israel sẽ tiến hành một cuộc bao vây toàn diện dải Gaza, đồng nghĩa với việc sẽ không cho phép có bất cứ thứ gì được đưa vào khu vực này, bao gồm cả điện, thực phẩm và nhiên liệu. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới quá trình thực hiện nhiệm vụ nhân đạo của các nhân viên Liên Hợp Quốc.
Cũng theo thông tin từ Liên Hợp Quốc, các điều phối viên đặc biệt của tổ chức này đang phải làm việc với các lãnh đạo các nước trong khu vực để ngăn chặn sự lan rộng của xung đột, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay góp tiếng nói để tránh xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn tại dải Gaza.
Điểm nóng xung đột tại dải Gaza vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng quốc tế. Diễn biến mới nhất là việc Israel quyết định phong tỏa toàn bộ dải Gaza. Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố đã kiểm soát được tình hình tại nhiều cộng đồng ở vùng lãnh thổ phía nam gần dải Gaza. Trong lúc này, các nỗ lực ngoại giao của cộng đồng quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh.
Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ xác nhận 9 công dân nước này đã thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pháp thông báo nước này đã ghi nhận công dân Pháp thứ hai thiệt mạng vì xung đột ở Israel. Ngoài ra, Pháp vẫn đang tìm kiếm thông tin về một số công dân khác đang mất tích. 12 công dân Thái Lan cũng được xác nhận đã thiệt mạng và 11 người khác bị Hamas bắt làm con tin. 8 người Thái Lan phải nhập viện vì bị thương. Một số quốc gia khác đã ghi nhận công dân thiệt mạng vì xung đột ở Israel là Ukraine 2 người, Nepal 10 người, Anh 1 người. Ngoài ra, có 3 công dân Brazil, 2 công dân Mexico, 1 sinh viên Nepal và 1 công dân Anh nằm trong số những người mất tích.
Ngày 9 tháng 10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới World Bank lần đầu tiên tổ chức hội nghị thường niên trên lãnh thổ châu Phi là Maroc sau 50 năm. Trong tuần này, các cuộc tranh luận về những vấn đề gai góc dự kiến cũng sẽ diễn ra, trong đó có đề xuất những khoản đóng góp mới từ các nước giàu, vấn đề xóa nợ cho các quốc gia nghèo, cải cách ngân hàng.
Pháp có đủ nguồn cung khí đốt cho mùa đông năm nay, ngay cả trong điều kiện lạnh giá khắc nghiệt. Thông báo được các nhà cung cấp khí đốt hàng đầu của Pháp đưa ra hôm 9 tháng 10. Tuy nhiên, để đảm bảo đủ nguồn cung, Pháp sẽ cần nhập khẩu đáng kể khí đốt tự nhiên hóa lỏng và nhập khẩu thêm từ Tây Ban Nha, đồng thời quản lý lưu trữ thông minh và mức tiêu thụ tương đối thấp như năm 2022. Giới phân tích cho rằng đây là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu đã đa dạng hóa được nguồn cung, không còn phụ thuộc quá nhiều vào nguồn khí đốt của Nga.
Cảnh sát Ấn Độ cho biết ngày 9 tháng 10, ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong vụ nổ ở nhà máy sản xuất pháo hoa tại bang Tamil Nadu, miền nam nước này. Theo cảnh sát, vụ nổ đã làm lửa bùng lên và kéo theo loạt vụ nổ khác, khiến nhiều công nhân bị mắc kẹt bên trong nhà máy. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế hỏa hoạn. Những người bị thương ngay lập tức được đưa tới bệnh viện gần nhất.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất GFZ của Đức, vào lúc 13h30 giờ GMT, 20h30 giờ Việt Nam tối qua, một trận động đất có độ lớn 5,1 đã làm rung chuyển khu vực Tây Bắc Afghanistan. Trước đó, ngày 7 tháng 10 vừa qua, một trận động đất có độ lớn 6,2 đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người tại quốc gia này.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Tối qua mùng 9 tháng 10, các thành viên cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam đã đáp chuyến bay về nước, chính thức kết thúc hành trình tại Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc. Tại ASEAN 19, các vận động viên của chúng ta giành được 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 19 huy chương đồng đạt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, đoàn thể thao Việt Nam vẫn để lại nhiều tiếc nuối. Cục trưởng Cục Thể thao, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 19 Đặng Hà Việt cho biết, rằng dù chúng ta hoàn thành chỉ tiêu đề ra tại ASEAN 19, nhưng thành tích chưa như mong đợi. Trong thời gian tới sẽ phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để nâng cao thành tích. Vào lúc 14 giờ chiều nay mùng 10 tháng 10, đội tuyển U18 Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn giao hữu quốc tế U18 Seoul EOU Cup 2023 tại Hàn Quốc. Chuẩn bị cho giải đấu này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã hội quân tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày mùng 2 tháng 10. Sau một tuần gấp rút chuẩn bị thể lực, kỹ thuật, chiến thuật và lắp ráp đội hình, các cầu thủ U18 Việt Nam đã có mặt tại Seoul, Hàn Quốc sẵn sàng cho các trận đấu gặp những đối thủ chất lượng. U18 Việt Nam đã có buổi tập làm quen điều kiện thời tiết tại Hàn Quốc. Thời tiết tại đây bắt đầu mùa thu với không khí mát mẻ và dễ chịu. Nhiệt độ ban ngày khá ôn hòa, lý tưởng cho các bài tập trên sân. Đây là giải đấu mà các cầu thủ trẻ có thể học hỏi được nhiều điều. Dù các cầu thủ U18 Việt Nam có thể bị đánh giá thấp hơn các đối thủ khác, nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hy vọng các học trò sẽ tạo ra bất ngờ. Tại giải Futsal châu Á 2024, Việt Nam gặp Nepal trong lượt hai vòng loại. Việt Nam mở tỷ số ngay phút thứ hai nhờ công của Châu Đoàn Phát. 6 phút sau, Dương Ngọc Linh nhân đôi cách biệt. Nepal cũng chơi lăn xả hơn để khỏa lấp các khoảng trống. Dù vậy, trước khi hiệp 1 khép lại, đội bóng của huấn luyện viên Gustavi vẫn nâng tỷ số lên 3-0. Từ cú dứt điểm của Minh Trí. Đầu hiệp 2, đến lượt Từ Minh Quang gia tăng cách biệt lên 4-0. Ở trận đấu trước đó, Hàn Quốc đã thắng Mông Cổ 6-1. Vì vậy, muốn đòi lại đỉnh bảng D, đội tuyển cần thêm một bàn. Lúc trận đấu chỉ còn 1 giây, Châu Đoàn Phát xúc tung lưới Nepal, ấn định chiến thắng 5-0. Với kết quả này, Việt Nam cùng Hàn Quốc sớm giành suất dự vòng chung kết Futsal châu Á 2024. Tại vòng 3 giải quần vợt Thượng Hải Master, hạt giống số 1 Carlos Alcaraz đã gặp đôi chút khó khăn trước Daniel Evans hạng 33 thế giới. Bất ngờ đã xảy ra ngay trong set đầu tiên khi Alcaraz bị Evans bẻ game cầm ra bóng từ khá sớm. Tay vợt người Mỹ thậm chí có thời điểm dẫn 4-1. Nhưng đến game 7, Alcaraz đã đòi lại break trước khi hai tay vợt phải bước vào loạt tie break. Tại đây, tiểu Nadal thể hiện bản lĩnh bằng việc giành tới 3 mini break để thắng cách biệt 7-1. Ở set 2, Alcaraz nhanh chóng đòi lại break để đưa ván đấu về thế cân bằng. Đến game 10 quyết định, tay vợt người Tây Ban Nha giành thêm một break nữa để khép lại với phần thắng 6-4. Trận đấu khép lại sau 2 giờ 25 phút. Với chiến thắng này, Alcaraz giành quyền vào vòng 4 Thượng Hải Master, đối thủ của ngôi sao 20 tuổi là Grigor Dimitrov. Trong khi đó, hạt giống số 4 Stefanos Tsitsipas tiếp tục gây thất vọng trước Hugo Humbert ở vòng 4. Tay vợt người Hy Lạp để mất break ngay ở game đầu tiên của set 1, qua đó để thua với tỷ số 4-6. Trong set 2, Tsitsipas lấy lại được thể diện khi đoạt một break và kết thúc set đấu với tỷ số 6-3. Bước vào set đấu quyết định, tay vợt này lại thể hiện sự thiếu ổn định và mất 2 điểm break, trong đó có điểm break kết thúc set 3. Thua 1-2, Tsitsipas sớm phải rời Thượng Hải Master.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng một số nơi ở miền Bắc. Từ đêm nay đến ngày 13 tháng 10, các địa phương miền Trung mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại miền Bắc và Bắc miền Trung phổ biến 21 đến 24 độ C, riêng vùng núi miền Bắc 18 đến 21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Còn tại thành phố Hà Nội, ngày 10 và 11 tháng 10 không mưa, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21 đến 23 độ C, vùng núi các huyện Ba Vì, Sóc Sơn là 18 đến 20 độ C. Ngày 12 và 13 tháng 10, thời tiết Hà Nội mưa rào, lạnh về đêm và sáng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lưu Hương, tổ chức sản xuất Thủy Chi, phát thanh viên Quế Đức, Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.